Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin chào toàn thể quý vị Phật tử. Hôm nay là buổi giảng thứ hai tại chùa Quan Âm Mahayana. Theo chương trình thì hôm nay chúng ta học một cái bài kinh khác. Đó. Bài kinh hôm nay quý vị đọc qua chương trình rồi. Bài kinh hôm nay là tên là kinh Cúng Thí Người Mất. Kinh này cũng là một kinh của trong Tăng Chi Bộ Kinh, tức là Anguttara Nikaya. Kinh này nó tên trong tiếng Phạn nó tên là kinh Janusoni. Thầy Nhật Từ khi làm cái kinh Nhật tụng này thì thầy đó sửa lại cái đề tài bằng tiếng Việt gọi là kinh Cúng Thí Người Mất. Cái đề tài đó là được đặt trên cái nội dung, không biết quý vị có được nghe kinh này bao giờ chưa, Cúng Thí Người Mất chưa? Và tại thường thường những cái kinh thuộc cái hệ nguyên thủy đó thì chúng ta ít được nghe lắm, phải vậy không? Nhất là Phật tử đại thừa chúng ta thường chỉ có biết kinh Pháp Hoa. Quý vị biết kinh Pháp Hoa không? Biết kinh Pháp Nhã không? Đó. Hoa, Bát Nhã, Kim Cang, Hoa Nghiêm, Địa Tạng, Di Đà, vân vân. Thì đó là những kinh phổ thông của đại thừa. Trong khi đó thì những kinh của Nam Tông đó thì có là những kinh rất là ngắn, nhưng nó rất là thiết thực, tại vì nó đi vào trong cuộc đời. Thì chúng ta hay đến chùa, chỗ quý vị có thường đến chùa, quý vị có hay cúng không? Đến chùa là phải cúng à, phải vậy không? Mà cúng gì? Cúng Phật. Mà quý vị có cúng cho người chết không? Có cái này chắc có hơi to quá không? Nghe có vàng quá. Vậy là xin quý vị vị nào phía sau cho cái micro nó bớt vang chút xíu. Thì chúng ta ở đây quý vị thường thường chúng ta thường cầu an cầu siêu, nhất là cầu siêu. Thì sau cái khi mà trong gia đình mình có người chết, người mất đó, thì sau cái buổi lễ cầu siêu quý vị có cúng thất không? Tới 7 ngày thì tới chùa cúng cho cha mẹ, anh em họ hàng của mình, phải không? Tại vì mình sợ người ta chết, người ta xuống địa ngục quá, hay là người ta đi đâu người ta không có đồ ăn. Tại vì chúng ta một ngày ăn mấy bữa? 3 bữa, sáng, trưa, chiều. Bây giờ ngày nào cũng quen ăn rồi, cho nên không biết người thân của mình chết, thì nếu mà không cho người ta ăn thì người ta đói, người ta hiện hồn về, người ta khóc, phải vậy không? Hiện hồn về nói con ơi, con má đói quá à, sao con không cúng cho má ăn, ví dụ vậy. Cho nên mình sợ ba má hay anh em nhà mình đem hiện hồn về đòi ăn, cho nên mình cúng trước rồi. Sau khi mà chết xong là mình cúng, phải không? Ở đây quý vị có cúng không? Cúng phía sau đó, phải không? Mấy cái bàn phong đó. Thì vấn đề thực sự là chúng ta vẫn cúng như vậy, phải không? Mà quý vị có bao giờ đặt ra cái câu hỏi là cúng như vậy là người chết có ăn được không? Có không? Mình cúng thì cứ cúng, mà người ta ăn được hay không là mình không biết à. Mà mình cũng không bao giờ đặt câu hỏi không biết người ta có ăn được không. Quý vị có bao giờ đặt câu hỏi không? Có vài người có không? Mà nếu người ta ăn thì người ta ăn kiểu nào? Mình cúng để cái mâm cơm nó để rồi, thấy cúng xong rồi cuối cùng là nó vô bụng mình không à? cúng cho người chết, người ta ăn không biết người ta ăn hay không, mà cúng xong cái là con cháu đè ra nghe là lấy ăn hết. Cái đó là cúng ở chùa. Còn cúng ở nhà đó thì mình có cái phong tục mình có cái phong tục cúng giỗ đó, tức là hàng năm thì cứ đúng đến ngày ngày cha mẹ ông bà mất thì mình cúng, cúng gà, cúng vịt, cúng heo quay, cúng đủ thứ, cúng xong rồi con heo quay có ai ăn? Mình ăn, đúng rồi, mình ăn. Trên mỗi lần cúng cho ông bà ông nội là mình được sực không à? Được ăn. Thì mình không có để ý xem là những người chết có về ăn hay không, mà cúng thì cúng xong rồi tí nữa là nó vô bụng con cháu hết, cho nên mình vẫn tiếp tục cúng. Thì cái đó là một cái phong tục, phong tục của truyền thống. Như hôm qua chúng ta học truyền thống là như vậy. Thì cái kinh này đó là ngụ ý nó được đưa ra quý vị có thể đóng cái cửa phía sau, tại ở ngoài kia đó là xe rác họ đang đi, họ hốt rác, thì chắc một hồi họ hốt xong thì chúng ta sẽ mở cửa ra đóng chừng một hai cái để cho nó bớt ẩn. Đó, đây là cái kinh này, cái vấn đề cúng cho người chết được đưa ra vấn đề. Thì đó là sơ qua giới thiệu chúng ta biết. Giờ chúng ta đi vào chánh kinh. Chính tôi được nghe lúc Đức Phật lưu trú tại tịnh xá Kỳ Viên, Bà La Môn Janusoni đến viếng thăm đảnh lễ rồi thưa hỏi Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, con là Bà La Môn, chuyên làm lễ cúng cho người chết, hầu những mong đem lại lợi ích cho họ. Như vậy Bạch Thế Tôn, họ có thật sự được lợi ích chăng? Thì thời xưa đó, cái giới giáo sĩ, tức là cái tu sĩ Bà La Môn đó, là họ được dân chúng kính nể, tại vì họ chuyên về cái vấn đề cúng tế đó. Cho nên Bà La Môn là cái giai cấp được những người dân họ rất là kính nể. Bà La Môn tức là Brahman đó. Thì họ được đặc quyền cái vấn đề cúng tế, cúng cho những người chết. Họ là cái giai cấp trên người thường, tại vì họ là môi, gọi là trung gian giữa người và thần linh. Những người chúng sinh này muốn cầu thần cái gì đó thì phải nhờ tới họ. Cho nên từ đó mà họ có cái quyền lực, và có quyền lực thì sinh ra có quyền lợi. Cho nên cái gọi là cái giai cấp Bà La Môn họ rất là được kính nể. Thì ông Bà La Môn tên là Janusoni này, ông đến ông hỏi Đức Phật. Ông cũng chuyên làm cúng cho người chết. Thì cúng ông này cũng thật lòng, ông mong cho cúng để cho những người chết họ được ăn. Tại sang bên cõi bên kia thì họ chết, không biết họ có được ăn hay không. Thì ông cúng với cái tâm thành mong cho họ được lợi ích. Nhưng ông ta cũng đặt ra câu hỏi là không biết họ, mình cúng thì cúng mà không biết họ có ăn được không. Đó. Cho nên ông ta mới đến gặp Đức Phật và hỏi như vậy. Đức Phật mới nói rằng: Này Janusoni, nếu có sự tương xứng thì người chết hưởng được đồ ăn cúng dường, bằng không có sự tương xứng thì họ không được hưởng gì hết. Đó. Thì ông Bà La Môn này ông mới hỏi tiếp: Kính xin Đức Thế Tôn giải rõ cho chúng con hiểu thế nào là tương xứng và không tương xứng. Đức Phật nói đơn giản là nếu mà tương xứng thì họ ăn được, mà không tương xứng thì họ không ăn được. Lúc đó Đức Phật bảo Bà La Môn, Janussoni và đại chúng rằng, đây Đức Phật nói bốn điều, bốn hạt, bốn cái cách tương xứng. Nói cách khác là tương ưng đó. Tức là hai bên nó có thích hợp với nhau không, nó cùng tần số thì mới bắt được, còn không cùng tần số thì không bắt được. Cũng giống như là quý vị mở cái tivi lên, người ta nói hôm nay trong mùa này có đài đá banh vô địch thế giới, thì mình nghe có đá banh nhưng mà mình coi làm sao vậy? Thì mình cứ bật tivi lên là quý vị có thấy đá banh không? Không thấy đá banh được, mình phải bấm đài hỏi cái đài đá banh đài mấy, mình bấm trúng thì mới ra. Thì bấm trúng mà ra đó, cái đó gọi là tương xứng, bên này đưa tới bên kia bắt được đó. Cũng giống như quý vị cầu về cực lạc với Phật A Di Đà cũng vậy, thì mình phải có tương xứng với Phật A Di Đà. Nếu Phật A Di Đà đưa tay ra thì mình vói tay lên mình bắt chúng thì mình về cực lạc. Nhưng mà Đức Phật A Di Đà giơ tay ra mà mình cũng giơ tay mình bắt phía bên cạnh, bắt hụt, mình không về cực lạc được. Đây cái điều thứ nhất, Đức Phật nói rằng nếu ai mà sống sát sinh, lấy của không cho, tức là trộm cắp á, ngoại tình, nói sai sự thật, nói lời chia rẽ, nói lời độc ác, nói lời vô ích, còn tham ái, sân hận, si mê và tà kiến, thì sau khi mạng chung sẽ bị đọa vào địa ngục. Tại đây thì cái người mà chết đó sẽ được nuôi sống và tồn tại bằng thức ăn của địa ngục. Do đó cái sự kiện người thân quyến cúng đồ ăn của con người cho người đó là không tương xứng. Cái người mất sẽ không hưởng được gì từ cái sự cúng kiến đó. Tức là nếu người đó sống ở đời làm 10 điều ác, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, tham, sân, si, tà kiến, không tin nhân quả gì hết, thì khi chết sẽ bị đọa xuống địa ngục. Mà khi xuống địa ngục rồi thì có một cái kiếp ở dưới địa ngục, thì họ sẽ sống bằng thức ăn của địa ngục. Thức ăn dưới địa ngục mà là cái gì? Khi khát thì uống nước gì? Nước đồng sôi, quý vị học kinh Địa Tạng biết rồi. Còn khi mệt thì được ngủ trên cái giường gì? Giường sắt còn đỡ, giường gai. Khi mà đói đó, thì ở đây mình xào beef steak mình ăn không, thì ở dưới đó quỷ sứ nó xào mình trên cái chảo, xào, gọi là người xào lăn, lăn qua lăn lại, xào mình phía trước cho nó chín, nó lật mình lại nó xào phía sau. Ở đây mình xào chúng sinh đó, mình làm barbecue á, lật tới lật lui thì xuống dưới quỷ sứ nó lật lại mình. Thì cái người xuống dưới địa ngục á thì sẽ sống bằng cái thức ăn ở dưới đó, tức là cái thức ăn nó tương ưng ở dưới đó. Ở dưới đó khát nước quá, kêu khát quá, quỷ sứ hỏi há miệng ra, đổ nước vô toàn nước đồng, tức là đồng sắt nó lấy nấu chảy ra cho mình uống. Còn thức ăn nó nhiều khi mình ăn sân, ăn bùn, ăn toàn thức ăn ghê rợn. Thì khi mình ở dưới địa ngục đó, thì con cháu cũng đồ ăn ở trên này đó, thì mình có ăn được không? Thì cái người dưới đó có ăn được không? Đâu có ăn được. Đồ ăn nó không có thể chạy xuống địa ngục. Ngay mà quý vị biết một kiền viên đem đồ ăn tới, đem đồ ăn thứ thiệt đó, đem tới đưa cho mẹ là bà Thanh Đề, bà Thanh Đề cũng đâu ăn được. Thấy không? Chính tay ngài Mục Kiền Liên, mẹ mình sống gọi là ác độc, keo kiệt, bẩn tiện, và bà ta rất ghét chư tăng. Khi có các vị sư tới mà khất thực thì bà ta chửi rủa đuổi đi, cho nên bà ta chết đọa xuống là ngoài ngạ quỷ. Ngài Mục Kiền Liên có thần thông nhìn thấy mẹ mình tái sinh làm ngạ quỷ. Ngài mới dùng thần thông đem cơm tới để cho mẹ mình ăn. Nhưng mà lúc đó mẹ mình làm ngạ quỷ rồi thì ăn không được vì cái nghiệp nặng. Cầm miếng cơm bóc lên đưa tới miệng thì cái cơm nó biến thành lửa, thành than. Thế lúc đó cái nghiệp tương ưng ăn không được. Cho nên nếu mà cha mẹ anh em của mình mà chết xuống địa ngục rồi thì ở trên này mình cúng các mấy đi nữa, cúng heo quay, cúng gà, cúng vịt gì đó thì ở dưới đó người ta vẫn không ăn được, và mình vẫn cúng để rồi cuối cùng mình ăn. Đó là điều thứ nhất. Nếu như người thân mà xuống địa ngục thì ở trên này cúng bao nhiêu thì cúng người thân cũng không ăn được gì hết, không hưởng được gì. Rồi điều thứ hai, này các thiện nam tín nữ, người nào gieo 10 điều ác khi qua đời phải bị sanh vào các loài súc sinh, động vật. Tại đây được nuôi sống và tồn tại bằng thức ăn của loài súc sinh, do đó sẽ không tương xứng khi người thân quyến đem đồ ăn của con người để cúng. Thì làm sao người chết đó đã đầu thai làm động vật có thể ăn được? Tức là khi cha mẹ anh em người thân quyến thuộc của mình chết và đi đầu thai thành thú vật, chó, mèo, gà, vịt, heo, bò, thì lúc đó mình cúng ở đây thì họ ăn được không? Quý vị thấy mấy con heo, con bò nó có ăn đồ mình cúng ở đây, đồ ăn nó chạy ra đó nó ăn không? Hay là những con nó ăn cái thức ăn tương ưng của nó, thì con bò nó ăn cỏ. Nhiều khi mình đem bánh gato hay đem sô cô la là hay đem cái thứ gì ngon đó, đem rượu vang hay là cái gì đem ra cho con bò nó ăn đó, nhiều khi nó không thèm ăn, nó không thích ăn, không thích, không trúng cái mùi vị của nó. Nhưng mình đem đồ ăn thứ thiệt đưa ra nó còn không ăn được, cũng chỉ mình cúng nên nó cũng không ăn được. Sau đi qua hết cái này chúng ta sẽ trở lại nói sau cái nghiệp nào đưa đến cái đó. Giờ sang điều thứ ba, này các thiện nam tín nữ, ngay cả trường hợp người chết khi còn sống tu tập 10 nghiệp lành, tức là ngược lại với cái 10 điều ác nãy đó. 10 điều ác đó, tức là ba cái của tâm, ba cái của thân và bốn cái của miệng. Như hồi nãy vừa nói đó, thân nó thì sát sanh, trộm cắp, tà dâm, ngoại tình, tà dâm rồi. Rồi tâm nó là tham, sân, si, tham lam, sân hận, tức giận, si mê, tức là không có biết cái luật nhân quả. Còn miệng đó, thì là bốn điều ác, tức là nói sai sự thật, nói dối, nói lời chia rẽ, nói lời độc ác và nói lời vô ích, tức là đi kể chuyện thời nay ngoài đời mình gọi là nói chuyện tào lao á, là những người thích đi nhậu xong rồi có nói chuyện trên trời trên đất, nói chuyện tùm lum hết, không có đưa đến đâu hết. Thì đó là 10 điều ác. Thì giờ những cái ngay cả những người Đức Phật nói, ngay cả những người mà làm 10 điều thiện ấy nữa, thì khi chết được tái sinh làm người, hoặc là có phước báu hơn được sanh làm chư thiên, tức là trời, thì họ sẽ có cha mẹ riêng và các món ăn riêng để nuôi mạng sống của họ. Do đó cũng không tương xứng những người thân quyến cúng dường và mong người quá cố thọ nhận. Vì sao? Vì người chết đã tái sinh làm người khác rồi, hoặc là lên cảnh giới của chư thiên rồi, thì làm sao họ nhận được đó. Thì nếu người thân của mình tái sinh làm người là đó là một điều tốt, thì khi mà tái sinh làm người rồi thì người ta có cha mẹ mới. Thì khi tái sinh thì con nít nó ăn cái gì? Bú sữa. Ở đây mình vẫn tiếp tục cúng heo quay, gà quay, vịt quay, cúng đồ ăn bình thường. Con nít chưa mọc răng sao ăn được? Không ăn được. Nếu quý vị nào mà nghe thầy giảng xong mai mốt đến lúc cúng cho cha mẹ nên lấy mấy cái biberon, mấy cái bình sữa theo cúng đó, thầy dạy chắc cha mẹ con mới tái sinh chắc là thành em bé là chắc cúng mấy chai sữa cho rồi. Trên khi mình đó, mình vẫn tiếp tục mình sống với cái thế giới của mình, với cái thời gian của mình vẫn tiếp tục nghĩ rằng chắc người ta sẽ như vậy. Cho nên đó là con người nghĩ như vậy. Nên ở Việt Nam mình có cái phong tục cúng tiền, cúng hàng vàng mã đó. Tức là cúng làm chiếc xe hơi giả Mercedes, Honda, Toyota, làm ra xong rồi đốt cho cha mẹ mình ở dưới địa ngục đi, có xe Honda đi vụ vậy. Rồi cúng tiền cho cha mẹ mình dưới địa ngục có tiền xài. Cái đó là cái ý nghĩ của mình, cái quan niệm của mình. Nhưng trong khi đó cha mẹ mình đâu có xài đâu, đang nằm trên cái chảo quỷ sứ nó xào qua xào lại như vậy đó. Còn nếu mà cha mẹ mình mà sinh lên cảnh trời, tức là sinh lên cái cảnh giới cao, tức là chư thiên á, theo đạo Chúa là gọi là thiên thần á, angel, thì ở trên đó họ đâu thèm ăn đồ của mình. Chư thiên họ ăn đồ thanh tịnh lắm, họ ăn những thức ăn rất là thanh tịnh, nhất là mình ăn thịt ăn cá là chư thiên không dám lại gần. Quý vị hiểu không? Thời đó có câu chuyện thiền, Tổ Bách Trượng mỗi lần giảng xong cho đại chúng xong thì ngài thấy luôn luôn có hai cái người cứ đến nghe ngài giảng mà đứng thật là xa vậy đó, thì không bao giờ lại gần hết. Thì ngài mới nghi là không phải người thường. Lần đó sau khi giảng thì ngài gọi hai người đó lại, nói các ông không phải là người, các ông là ai? Thì hai cái người đó nói chúng con là rồng. Muốn là rồng thôi, tức là long đó, tiếng Phạn là naga thôi, họ chỉ là loài rồng thôi. Họ nói chúng con đứng xa tại vì không dám lại gần, thì loài người có cái mùi không có được thơm, không có được thơm lắm. Mặc dù mình sức nước hoa đủ thứ Chanel hay là Samsara hay là cái gì đó mình sức tùm lum hết, nhưng mà cái nghiệp của con người đó, nó tại mình ăn máu á, biết không? Quý vị, người nào ăn thịt thì còn có máu, mà máu nó tanh lắm. Cho nên chư thiên và loài người không bao giờ dám lại gần mình hết. Những người ăn đồ mà nồng nặc quá thì hồi người ta nói chuyện mình cũng đứng là xa hai ba thước rồi, không dám lại gần. Mình ăn lâu ngày nó vào máu á, nó thấm vào da. Những người nào ăn gia vị nhiều quá nó thấm vào. Chính vậy cho nên quý vị thọ Bồ Tát giới, quý vị biết phải không? Thọ Bồ Tát giới không? Bồ Tát giới tránh ăn cái gì? Ngũ tân, hành, tỏi. Đó là như vậy đó. Những người nào ăn hành, ăn tỏi quá, khỏi cần chư thiên nữa, mình cũng ngửi thấy nữa, đúng không? Mình cũng ngửi thấy nữa, cho nên chư thiên nữa. Chư thiên họ ăn những thứ rất là thanh tịnh. Ở trên nó gần như là chư thiên ở trên trời ăn trái cây không à. Nên nếu quý vị nào mà muốn chư thiên tới gần thì đổi ra ăn trái cây nhiều một chút. Quý vị hiểu không? Trái cây đó quý vị để lâu ngày đó, thì nó héo rồi phải không? Mà nó có hôi không? Nó héo rồi nó có hôi phải không? Trái cây nè, rau cải nè, quý vị để mà để trong nhà là lỡ không có để tủ lạnh, mà lỡ đi chơi đâu 2-3 tuần về đó thì nó có hôi ùm nhà không? Không có. Quý vị muốn biết, quý vị mua một miếng thịt qua, thịt nó đừng có để trong tủ lạnh, để ở ngoài thôi. Quý vị để chừng 3 ngày mà quý vị ra đi vô, nhất là trời nóng như vậy này, từ từ sẽ bốc mùi lên. Nếu quý vị để lâu hơn hồi nó sẽ biến thái. Quý vị chắc chưa bao giờ để lâu dữ vậy không? Mà quý vị để thử nha. để chừng tuần của nó ra gì? Lá gì? Lá dòi, trời ơi, đúng rồi. Lúc đó quý vị bắt luôn mấy con dòi cho lên làm barbecue, ăn thịt dòi luôn. Cho nên đó là cái sự mình nhìn thấy. Cái đó là chưa cần thần thông nhất. Quý vị cứ thử thế. Quý vị để một trái táo này, miếng thịt để coi từ từ sau một tuần lễ nó biến thành cái gì. Cùng lắm là nó mọc rêu thôi. Đó. Cho nên những thịt đó thì nó ngon thiệt. Đó. Ăn vào nó ngon hơn. Nhưng mà đó là bản chất của nó là máu huyết, máu mủ. Trên những người sinh vào cha mẹ anh em mình mà sinh lên chư thiên đó, mình cũng đồ ăn ở dưới này họ cũng không thèm ăn. Thì mình đi sang điều thứ tư. Này các thiện nam tín nữ, chỉ có một trường hợp duy nhất mà người chết có thể nhận được sự cúng của người thân quyến. Đó là gì? Nghe thấy có hy vọng không? Hy vọng cũng ăn được, ăn chứ phải có nói có được. Đó là trường hợp của người chết bị đọa vào loài ngạ quỷ Preta, tức là quỷ đói. Ngạ quỷ tức là quỷ đói, tức là tiếng Tây là L'esprit affamé, là hungry ghost. Lúc nào cũng đói bụng hết á. Thì món ăn nào mà người thân quyến đem hiến cúng cho họ thì họ hưởng được món ăn đó. Họ sống được là nhờ vào các món ăn này. Đây là trường hợp Như Lai gọi là có sự tương xứng. Đó. Khi nào cha mẹ anh em người thân của mình chết mà đầu thai tái sinh là loài ngạ quỷ mà đói thì mình cúng thế họ ăn được. Đó. Ăn được. Những quý vị có mong người thân mình ăn được đồ ăn của mình không? Có mong không? Nếu mong tức là vô tình mong cho họ thành quỷ đói rồi còn gì nữa. Nói vậy không? Tuy nhiên có trời có thì giờ tôi trở lại nhiều hơn với cái này. Mình đi hết cái bộ kinh đã. Nhưng Đức Phật giải bày cặn kẽ thì Bà La Môn Janusoni liền hỏi thêm: Bạch Thế Tôn, các trường hợp người chết tái sinh vào loài động vật, địa ngục, Atula hay sinh lại làm người, hoặc là chư thiên, thì sự cúng đó không có thọ hưởng. Nhưng nếu người chết không tái sinh vào loài ngạ quỷ thì ai là người thọ hưởng sự cúng kiến đó? Tức là người thân của mình tái sinh lên cõi trời hết rồi, và người thân của mình không tái sinh vào ngạ quỷ thì mình cúng nó thì đi về đâu? Ai tới ăn? Lúc đó Đức Phật, quý vị hiểu câu này không? Tức là giờ bà con đi lên trời hết rồi, đi chỗ khác là không có ai vô ngạ quỷ hết, thì con cúng vậy thì có ai tới ăn được không? Đức Phật nên nói: Này thiện nam tín nữ, nếu người thân thuộc đã quá cố không sanh vào lại ngạ quỷ, quỷ đói đó, thì cũng có những người thân thuộc khác ở ngoài ngạ quỷ sẽ đến để hưởng thế cái phần đó. Thế là cũng là người thân của mình mà thuộc loài ngạ quỷ khác vẫn đến ăn được. Tức là mình cũng cho ba mình, nhưng mà ba mình lên trời rồi thì má mình lỡ xuống làm ngạ quỷ thì má mình tới ăn. Đó là như vậy đó. Thì ông Bà La Môn Ranusani này lại hỏi tiếp: Nhưng nếu cả dòng họ thân thuộc của người cúng không có ai tái sinh vào làng ngạ quỷ hết thì phẩm vật đó sẽ thuộc về ai? À, ông này hỏi tới nữa là cả họ ngã hàng sinh lên trời hết, lên sinh làm người hết thì giờ ai tới ăn? Đức Phật mới trả lời rằng: Đây là trường hợp không thể xảy ra. Vì sao? Vì chỗ ấy trống không trong một thời gian dài mà không một ai trong huyết thống không bị sanh vào đó. Tức là cái trường hợp này là không thể xảy ra. Tại vì mình sinh ra trong kiếp này, mình có cha mẹ của mình. Xa hơn cha mẹ của mình thì có ông nội, bà nội, ông nội, bà ngoại, rồi có cô, chú, bác, anh, em, họ, hàng, cô, chú, cô, thím, rồi dì, dưỡng, dài. Bây giờ thí dụ như mình cãi bướng thì nó không, tất cả là không, không có vô ngạ quỷ, thì mình quên rằng mình có ông cố nội nữa, rồi có ông cố cố nội nữa, rồi có ông tổ, ông tiên, rồi nhiều đời, nhiều kiếp của mình nữa. Phải không? Mình sinh ra đời này là mình có nhiều đời cha mẹ rồi. Đó. Thường nói là cha mẹ bảy đời đó, cửu huyền thất tổ. Bảy đời dài lắm, mà thật ra phải bảy đời không, 70 đời, 700 ngàn đời, nhiều lắm. Cho nên cái trường hợp mà không có họ hàng sinh vào ngạ quỷ đó, trường hợp đó không thể có, không thể không có được. Chắc chắn gia đình mình phải có người sinh làm ngạ quỷ, quỷ đó. Cho nên đừng có lo, cứ cúng đi, trước sau cũng có người tới ăn rồi, không người này cũng người khác. Nhưng này thiện nam tín nữ, mặc dù thế, cái người bố thí không phải không được, không hưởng được cái quả phước từ sự cúng thí đó. Tức là khi mà cúng cho hết tất cả, không ai tới ăn thì cũng chắc chắn sẽ có người tới ăn. Bây giờ đi xa hơn nữa, dù thí dụ như là không có ai tới ăn đi nữa, thì cái phước đó có ai được hưởng không? Thì Đức Phật nói có. Cái người cúng, cái bản thân người cúng đó được hưởng cái phước báo đó. Nên là quý vị cúng mà không ai tới ăn hết thì chính mình sẽ được hưởng. Cho nên lại lần nữa, cứ cúng thì chắc xong cũng có người quỷ tới ăn, không ai tới ăn thì mình được hưởng, phải không? Cho nên quý vị nào thích cúng là chịu quá rồi, cười rồi mai mốt tới cúng tiếp. Nhưng mà cúng thì cứ cúng, nhưng mà biết là không phải ai cũng ăn được hết. Rồi nhân đó Đức Phật dạy thêm về phước báo của sự bố thí. Này các thiện nam tín nữ, trong suốt quá trình sống, người nào vi phạm 10 điều ác nhưng lại biết làm cái hạnh bố thí, người ấy khi nhắm mắt lìa đời sẽ sinh vào loài voi, nhưng là con voi được chăm sóc, ăn uống và ăn mặc đầy đủ. Quý vị cười không? Trong trường hợp họ vì nghiệp duyên bất thiện sinh làm ngựa, bò, chó hay bất kỳ cái loại bằng xanh nào, thì ở đấy họ vẫn được thọ hưởng đầy đủ cái sự ăn uống và chăm sóc của người chủ, tương xứng với phước bố thí khi họ còn là người đó. Tức là ở đây nó đi sang cái vấn đề bố thí. Tức là Đức Phật nói trong suốt cái quá trình sống thì có những người làm 10 điều ác, lỡ làm 10 điều ác đi, nhưng trong cái quãng đời họ làm 10 điều ác đó, họ có làm được một cái điều lành, đó là bố thí. Thì cái người đó khi mà họ chết ác thì nên phải tái sinh xuống 3 đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Mà lỡ họ sinh làm rớt xuống 3 điều ác đó, đường ác đó, thì họ vẫn được hưởng cái phước đó. Cái phước gì? Cái phước do họ biết bố thí. Thí dụ như bố thí, thì nếu mà sinh làm loài voi, quý vị biết trong các loài thú vật là voi là sướng nhất, quý vị biết không? Quý vị lắc đầu. Thú vật con nào sướng nhất? Chó hả? Đúng rồi, chó bên này được người ta cưng lắm, phải không? Nhưng mà lỡ chó mà sinh ở Việt Nam là chết à? Đón sinh nhật Việt Nam thì bị gì? Đúng rồi, chó sinh Việt Nam là bị ăn thịt á. Ngay cả mèo Việt Nam thì cũng được hả? Được làm thịt ăn luôn. Ở Việt Nam người ta gọi thịt mèo là tiểu hổ, mày biết không? Quý vị có biết nó không? Có nhiều người hỏi muốn ăn món tiểu hổ không? Tiểu hổ là cọc nhỏ, nó hỏi ồ món gì hay quá, tới nơi ai về nó đem mèo ra, thịt mèo. Loài súc sinh, Phật nói nếu mà lỡ sinh là con voi đó, thì con voi đó sẽ được người chăm sóc cho ăn uống đầy đủ, và nhiều khi còn mặc cho áo nữa. Vì thế voi mặc áo chưa? Ở đâu? Đúng rồi, ở Siệp. Mấy người nói là Thái Lan cũng vậy. Thái Lan họ là làm Siệp đúng không? Đó. Voi nó được mặc quần áo đầy đủ. Còn nếu mà không có bố thí thì làm loài voi ở trong rừng bị dân nó đi nó bắn, sinh vào Phi Châu thì dân chúng đi nó săn nó lấy ngà. Còn nếu mà trong trường hợp vì nghiệp duyên bất thiện sinh làm ngựa, ngựa mệt hơn thì phải chở người, hoặc là bò thì kéo nặng, hay bất kỳ cái loại bàng xanh nào. Bàng xanh tức là bò ngang á. Loài bàng xanh tức là cái loài bò ngang, tức là nói cái khác là cái loài mà cái xương sống nó nằm ngang. Mình là loài xương sống đứng, còn súc sinh là rắn nè, cá nè, chó nè, con nào cũng cái xương sống nó cũng nằm ngang hết, gọi là bàng sinh, tức là nằm ngang. Thì khi nằm ngang như vậy thì quý vị biết cái nhân duyên nào đưa tới cái nằm ngang như vậy không? Thì những người có tính ngang ngược á. Những người mà cứ ngang phè phè á, thì ai nói gì cũng nói ngang, chơi ngang rồi đó. Thì chơi ngang thì mai mốt mình sinh ra mình là cái loài bò ngang. Tí nữa tôi sẽ trở lại cái nhân duyên gì sẽ đưa, cái nghiệp gì đã đưa tới những cái đó. Thì những cái người đó nếu mà mặc dù mình là sinh làm loài chó, tức là ác rồi, là nghiệp súc sinh, nhưng mà vẫn được hưởng một chút phước hơn những con thú vật khác, phải không? Đó. Những con chó đó sinh ra ở nước Canada, được chủ cho ăn đàng hoàng, đi mua đồ ăn cho, rồi cưng lắm, phải không? Chó bên này được cưng không? Đó. Trên chó mà người đó lỡ tái sinh làm chó mà có bố thí thì sinh ở Canada, ở Mỹ, ở Pháp. Còn chó mà vừa ác thứ thiệt đó, thì sinh ở Việt Nam, ở Đông Đại Hàn nữa hả? Thì nói chung là ở Đông hết, sinh ở mấy chỗ đó. Thì họ hưởng phước, được cái phước đó là nó tương xứng với cái sự bố thí của họ trong lúc còn sống. Đó. Cho nên quý vị, cái đạo Phật rất là quan trọng là mình Phật tử nên học cái hạnh bố thí. Bố thí, bố thí tức là phát tâm bố thí. Như tôi nói hôm qua đó, là người Mỹ, Âu Mỹ họ không có biết bố thí. Tức là họ làm cái gì cũng phải là có cái sự trao đổi. Đi nghe pháp là vô phải trả tiền thì họ nghe, còn vô nghe pháp mà có truy á, cái gì mà không có tiền á thì cái đó không có tốt. Nên tôi nói hôm qua đó là các bên đạo chúa bây giờ đó là họ, tôi nói hôm qua quý vị nào đi nghe hôm qua đó, là các nhà thờ đó họ lấy thẳng lương của mình, những cái con chiên ở trong cái vùng đó đó, là nhà thờ giáo xứ họ tới họ lấy thẳng cái mình làm được bao nhiêu họ lấy bao nhiêu phần trăm, 5 hay 10%. Anh bố thí không bố thí, anh theo đạo chúa là phải tự động như vậy. Còn mình thì mình đạo Phật là cái đạo giác ngộ, tức là cái dựa trên cái sự phát tâm, cái sự tùy tâm của mình. mình cảm thấy cái tâm mình nó mở ra thì mình bố thí nhiều, cái tâm mình nó đóng lại đó, thì mình bố thí ít, mà nó đóng chặt đó, thì khỏi bố thí luôn đó. Thì mình chỉ có đem vô thôi, không có cho ra. Này các thiện nam tín nữ, điều mà Như Lai muốn răn dạy chính là một người đầy đủ 10 hạnh lành, lại còn biết trau dồi cái hạnh bố thí chân chánh, cũng dường những bậc chân tu và những người đạo đức. Khi qua đời hoặc được tái sinh làm chư thiên, thì ở đó người đó sẽ được hưởng năm thứ phước đức của chư thiên. Hoặc sinh làm người thì sẽ được hưởng năm thứ phước báu của cõi người. Trong bất kỳ trường hợp và trong bất kỳ cảnh giới sống nào, người mà có hạnh bố thí luôn luôn bao giờ vẫn tốt hơn những người khác. Tức là ở đây Đức Phật đề cao xưng tán cái gì? Cái hạnh bố thí. Quý vị có biết bố thí không? Quý vị học Phật, quý vị có biết bố thí không? Bố thí là Đức Phật nói đây, tức là bố thí chân chánh, cúng dường những bậc chân tu, những người đạo đức. Đó. Tại sao thời đó cứ nói bố thí là cúng dường những bậc tu hành? Tại vì cái thời đó, thời của Đức Phật đó, thời Đức Phật đó thì các tu sĩ họ không có đi làm việc. Họ ở sống ở trong rừng núi, họ tu thiền định, rồi họ chỉ sống bằng cách đi xin ăn thôi. Thì cũng có một lần Đức Phật đi khất thực, bị ông Bà La Môn ông hỏi: ê, sao ông không đi cày ruộng chúng tôi mà ông vác bát ông đi xin ăn vậy? Bộ ông lời quá hả? Ví dụ như vậy, nhiều người nói như vậy. Cho nên cái người tu hành á, họ không có đi làm, cho nên họ không có cái tiền bạc để xin nhai. Cho nên thời đó không riêng vì đạo Phật mà tất cả đạo khác thời Ấn Độ là họ khi họ làm phước thì họ cúng dường bố thí cho những người tu hành. Thì cúng dường như vậy thời đó thì Đức Phật nói được phước rất là nhiều. Đó, tại vì sao? Tại vì nó có cái luật nhân quả, nó tương ứng với nhau. Tức là người đó tu hành, mình giúp cho người đó cái sự sống để họ sống, họ tu, thì khi họ đắc đạo thì cái phước của mình cũng có ở trong đó. Đó là cái luật gọi là tương duyên và tương sinh như vậy. Sau cái buổi pháp thoại này thì Bà La Môn Janusoni liền trở thành nam cư sĩ, tức là xin quy y Đức Phật, quy Tam Bảo và thọ trì năm giới. Thì lúc đó toàn pháp hội đều hoan hỷ vâng theo lời Phật dạy. Thường thường khi mà có cái sự đàm luận giữa một người Bà La Môn với lại Đức Phật thì tất cả dân chúng ở đó xuống lại nghe. Họ nghe xong thì tất cả mọi người đều hoan hỷ.